cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, gương đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên.
Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang hướng đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam.
Tiếng nói quê hương xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi rất là vui được trò chuyện với quý vị và các bạn trong những ngày đầu năm mới 2021. Thời gian qua thật là nhanh, mới đó mà chúng ta đã gần hết tháng Giêng rồi. Và tôi thấy bây giờ càng ngày càng lớn tuổi thì thời gian không còn đi nữa mà nó đang bay đó. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ đến quá khứ, đến hiện tại, đến tương lai. Đặc biệt là trong hiện tại chúng ta đang đối diện với nhiều vấn đề trong xã hội. Xin chào thầy Lê Minh Thảo, thầy có gì vui ngày hôm nay hay không?
Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý vị thính giả. Dạ, trong không khí mùa xuân đang đến, chúng ta cũng nhớ về quê nhà, cho dù chúng ta đang sống ở xứ Mỹ. Mà tôi thấy rằng ở nhiều nơi có cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ của chúng ta cũng trộn rộn không khí mùa xuân đó mục sư. Đã bắt đầu bán hoa, bán mứt rồi. Tôi đi và tôi thấy cũng rất là vui. Không biết quý vị thính giả có cái chung cái tâm trạng của như tôi hay không?
Cái ngày Tết ở Việt Nam nó khác với Tết ở Mỹ nhiều quá. Tôi cũng đã trải qua bao nhiêu cái Tết ở Việt Nam mà thấy nó rạo rực giữa cái đêm giao thừa đó. Rồi nghe tiếng pháo, rồi đi thăm viếng, rồi ăn bánh tét, rồi đủ thứ. Những cái ngày Tết là đặc biệt nhất đối với người dân Việt đó. Nhưng mà khi qua xứ người này thì cái Tết nó chỉ có thể nhìn thấy ở nơi mấy chợ búa khi người ta mua bán bánh mứt, rồi nó khác hơn bình thường. Rồi chúng ta lại trở lại với cái ngày bình thường. Cho nên các lễ hội nó vẫn là một cái ngày vui ở trong cái cuộc đời trần thế của chúng ta. Tuy nhiên ngoài cái lễ hội thì chúng ta lại phải trở lại với cái đời sống bình thường, phải đối diện với cơm áo gạo tiền, nhất là chúng ta là những người mà không còn lo cho cơm áo gạo tiền thì chúng ta lo cho xã hội, lo cho sự thay đổi những người cầm quyền, rồi thay đổi nhiều cái chính sách, rồi những cái đối diện mới trong tương lai. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm được một câu trả lời cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Không biết thầy Thảo có nhìn thấy được một cái đoạn Kinh Thánh nào hay một cái lời khuyên dạy nào trong Kinh Thánh mà nó rất là thực tế, có thể áp dụng cho đời sống chúng ta trong giai đoạn mới này hay không?
Dạ thưa mục sư nói rất đúng, hoàn cảnh chính trị của chúng ta cũng đến rồi đi, cũng giống như những mùa ở trong năm, mùa đông đã đến và đã đi, bây giờ chúng ta đang đón mùa xuân, rồi mùa xuân đến và cũng sẽ mùa xuân đi. Tôi nghĩ vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải tìm hiểu những chân lý mà Chúa đã bày tỏ cho mỗi con cái Chúa như chúng ta đây ở trong Kinh Thánh là như thế nào. Bởi vì chúng ta không thể sống theo những điều thay đổi như là tình hình chính trị, như là thời tiết, như là mùa màng, mà chúng ta cần sống với chân lý không thay đổi của Đức Chúa Trời đó mục sư. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, sứ đồ Phi-e-rơ có nhắc đến nhiều điều về những bổn phận của con cái Chúa và có những cái chỉ dẫn mà rất là thiết thực. Tôi xin đọc lên đây để mục sư và quý vị thính giả cùng nghe. Sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, tôi xin đọc từ câu 9 đến câu 12. Kinh Thánh chép như vậy: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều ưa thích của xác thịt là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Đoạn kinh thánh này quá hay đó. Thì Thảo đọc mà tôi cũng hơi rung động một chút đó, ở cái chỗ đó là đây là đoạn kinh thánh đã viết 2.000 năm về trước, nhưng mà sao nó rất là thích hợp với 2.000 năm sau. Bởi vì 2.000 năm trước người ta cũng đối diện những vấn đề mà sứ đồ Phêrô đã nói, và 2.000 năm sau cũng y chang như vậy. Chẳng hạn như là mình là ai, thì câu kinh thánh nói rằng mình là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Rồi mình đang sống ở đâu, thì bài học nói rằng mình trước đây vốn ở nơi tối tăm, bây giờ mình đã đến nơi sáng láng lạ lùng. Trước đây mình không phải là một dân, mà bây giờ là một dân của Chúa rồi. Trước đây mình không có được Chúa thương xót, mà bây giờ mình được Chúa thương xót. Rồi bây giờ mình là kẻ ở trọ, người đi đường. Rồi mình phải đối diện với vấn đề thể chất và linh hồn. Rồi mình đối diện với người dân ngoại và những người ở trong anh em. Tất cả những điều này thì nó quá, mặc dù viết rất là xưa nhưng mà nó vẫn còn rất là sống động cho ngày hôm nay. Cho nên có lẽ chúng ta sẽ đi từ từ và học hỏi để có thể áp dụng. Nhất là Phêrô, mặc dù trước đây là một người không học, nhưng mà khi đi theo Chúa Giêsu mấy năm thì đã trở thành một học giả. Và khi Chúa về trời thì ông đã trở thành một người lãnh tụ, một người lãnh đạo của dân Do Thái. Và đặc biệt là ông trở nên khôn ngoan quá đến nỗi đã viết những cái thơ tín cho cả hội thánh và khắp cả thế giới đại học, là Phêrô nhất, Phêrô thứ nhì. Cho nên tôi nghĩ là ngày hôm nay cả thế giới đều có thể học được ở nơi ông Phêrô, bởi vì ông đã từng học với Chúa Giêsu. Và tôi thấy trong đoạn kinh thánh này có rất nhiều bài học thiết thực cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ thì Thảo có thể từ từ mình suy nghĩ đến từng câu ở trong những câu mà chúng ta vừa mới đọc hay không. Nhưng anh em là ai?
Dạ, đúng vậy đó mục sư. Sứ đồ Phêrô thật sự viết những lời này thật là quá cảm động, bởi vì ông viết cho các con cái của Chúa ngày đó, là những người sống tản lạc, là những người phải chịu áp bức dưới những chế độ mà họ không mong muốn, bởi vì họ phải sống với dưới những chính quyền ngoại bang ở trên đất nước của họ, thì họ sống ở dưới chế độ La Mã. Còn khi tản lạc thì họ sống với những chế độ ở từng địa phương khác nhau. Họ rất bức xúc. Nhưng mà sứ đồ Phêrô lại nhắc nhở con cái Chúa rằng chúng ta cần phải biết mình là ai. Sứ đồ Phêrô nói rằng nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ, là nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Anh em đừng bao giờ đánh mất cái identity của mình, là cái bản chất của mình như vậy. Bởi vì cho dù anh em sống ở bất kỳ nơi nào, chế độ nào, hoàn cảnh xã hội như thế nào, hoàn cảnh chính trị như thế nào, có bị bắt bớ như thế nào, nhà cầm quyền là công chính hay là gian ác, anh em cũng đừng quên rằng cái bản chất của mình là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua. Mà chức thầy tế lễ nhà vua, những thầy tế lễ nhà vua làm gì? Họ đứng làm một cái nhịp cầu để mà giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Anh em đừng bao giờ quên cái mục tiêu mà Chúa dựng nên anh em, Chúa cứu chuộc anh em. Đó là anh em trở nên một thầy tế lễ, làm công tác giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Đó là một cái công tác vô cùng cao quý mà anh em cần phải nhớ đó mục sư.
Tôi thấy câu kinh thánh này có thể áp dụng và làm an lòng những người tín đồ gặp nhiều sự bắt bớ trong thời của ông Phêrô, nhưng mà cũng là một cái bài học lớn cho chúng ta ngày hôm nay và chúng ta có thể áp dụng. Chẳng hạn như anh em là dòng giống được lựa chọn, chúng ta đặt câu hỏi là tôi có phải là người được Chúa chọn hay không? Và điều này có nghĩa gì? Ở trong cả hàng rất nhiều dân tộc thì Đức Chúa Trời chọn người Do Thái là một dân tộc đặc biệt của Chúa nè. Rồi trong tất cả các dân ngoại đó thì có rất nhiều dân tộc. Trong thời Đế quốc La Mã thì Chúa lại chọn một số những người tín hữu, những người mà đi theo Chúa. Đây là những người cảm thấy mình được lựa chọn. Và khi chúng ta nói đến lựa chọn là chúng ta nói đến cái thiểu số. Và Đức Chúa Trời chọn một số ít những người có đức tin giữa những người vô tín. Và như vậy thì chúng ta khi được nghĩ là mình là người lựa chọn thì chúng ta phải có thái độ của một người lựa chọn. Người lựa chọn ở đây là gì? Là thầy tế lễ nhà vua. Nghĩa là một người có đặc quyền có thể trực tiếp đến nói chuyện với ông vua mà không có ngại ngùng. Và đây là địa vị của chúng ta khi chúng ta được Chúa chọn làm con trai con gái của Chúa đó. Là chúng ta mỗi người là thầy tế lễ, nghĩa là một người có thể đại diện cho Chúa giữa loài người và một người có thể thay mặt cho toàn dân trước mặt Chúa. Và đây là địa vị không phải chỉ dành một ít người được, nhưng mà là mỗi tín đồ, mỗi tín hữu đều phải kể mình như một thầy tế lễ và mình có thể dạn dĩ sống như một thầy tế lễ. Mỗi ngày mình cầu nguyện với Chúa, mình không cần phải nhờ ai cầu nguyện giùm cho mình hết đó. Bởi vì mình là thầy tế lễ mà. Cho nên chúng ta có thể áp dụng câu kinh thánh này. Và chúng ta là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời. Dân thánh là dân biệt riêng. Chữ thánh đây là biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta là một nhóm người giống như là một cái những người được đặc thù, những người đại diện cho Chúa, những người mà trực tiếp nhận lệnh của Chúa để thi hành. Đây là một cái địa vị hết sức là rất là lớn lao. Và ông Phêrô có nói rằng anh em rao giảng nhân đức của Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ở đây chúng ta thấy cái địa vị này nó thoát ly đó. Ví dụ như là giữa một cái thế giới đang tối, Đức Chúa Trời lừa ra một số người để mở mắt, mở lòng để họ sáng. Hay là Chúa giao cho những người này nhiệm vụ anh em là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Thì rõ ràng đây là những người đặc biệt rồi. Và chúng ta rao giảng chính mình Chúa, đường lối của Chúa, chương trình của Chúa ra để những người ở nơi tối tăm được sáng, những người chết được sống, những người hư mất được cứu rỗi. Và ông Phêrô có nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là những người khác, bởi vì trước đây chúng ta khác và bây giờ chúng ta khác. Trước đây chúng ta ăn ở như người thế gian, bây giờ chúng ta phải ăn ở như người có Chúa. Trước đây chúng ta không phải là một dân, bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước đây chúng ta không có được thương xót mà bây giờ được thương xót. Thì đây là cả một cái hình ảnh hết sức là hay mà có thể áp dụng thực tế cho đời sống của chúng ta. Rồi thầy Thảo có thấy là câu 11 nói rằng anh em là kẻ ở trọ người đi đường. Phêrô muốn nói gì ở đây?
Dạ, sứ đồ Phêrô nhắc nhở chúng ta vào một cái chân lý mà nhiều người chúng ta đều biết nhưng mà nhiều khi chúng ta quên, đó là chúng ta là những người ở trọ trên thế giới này, chỉ là những người đi đường mà thôi. Cho nên ông khuyên rằng tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Quả thật như vậy, nếu mà chúng ta không để ý đến linh hồn của mình, không để ý đến lời dạy của Chúa đó, thì những điều chúng ta tranh đấu trong cuộc đời này dễ lắm nó được xếp hạng vào những điều mà sứ đồ Phêrô nói rằng đó là những điều ưa thích của xác thịt. Và những điều đó nó sẽ không để lại giá trị lâu bền, không có giá trị lâu dài ở trong vương quốc của Chúa. Sứ đồ Phêrô nhắc nhở chúng ta dù là ở nơi nào, ở dưới chế độ nào, ở quốc gia nào, anh em cũng cần nhớ chúng ta chỉ là những người ở trọ, là những người đi đường mà thôi. Tôi thấy quả thật như vậy, các anh hùng đức tin ngày xưa họ sống hết lòng vì Chúa, nhưng mà họ cũng không quên rằng họ là những người ở trọ, là những kẻ đi đường đó mục sư, rất là đời sống này rất là tạm bợ và rất là chóng qua.
Vâng, đoạn kinh thánh này có rất nhiều ý nghĩa có thể áp dụng. Chẳng hạn như là khi chúng ta ý thức mình là người ở trọ, kẻ đi đường đó, thì chúng ta xem mình như là một du khách vậy đó. Có cái du khách nào mà xem cái khách sạn của mình là cái nhà ở định cư mãi mãi của mình ở đâu? À, nếu chúng ta nghĩ đến du khách là chúng ta đi thành phố này đến thành phố khác, chúng ta không có dừng lại và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Cho nên cái người du khách mà Chúa muốn nói đến là những người chú ý đến linh hồn hơn là thể xác. À, bởi vì chúng ta chăm những sự không thấy được, những sự thấy được chỉ là tạm thời, còn những sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cho nên thái độ của chúng ta là hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại. Ăn ở ngay lành giữa dân ngoại là ăn ở dưới sự hiện diện và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trước mặt mọi người. Tôi suy nghĩ đến câu này áp dụng như thế nào đối với đời sống của chúng ta ở nước Mỹ này. Chúng ta hãy xem không phải nước Mỹ là nước trời đâu. Nước Mỹ chỉ là cũng là nước của trần thế. Nhưng mà rất nhiều người được xem như là dân ngoại. Chẳng hạn như dân ngoại thì nói là chúng tôi phải có cái quyền lợi của hết tất cả các phe nhóm, kể cả cái người mà đồng tính luyến ái cũng được quyền, rồi người phá thai cũng được quyền, rồi ăn ở như mọi người, hãy giữ cái quyền lợi của tôi, vân vân và vân vân. Thì xã hội họ chấp nhận cái chuyện đó, bởi vì đa số họ, họ mắc phải cái tội đó, họ muốn hưởng cái quyền lợi tự do của mình. Nhưng mà đó không phải là hội thánh, đó không phải là những người được chọn. Chúng ta là những người được chọn, chúng ta phải sống một cách công bình. À, dầu chúng ta sống bất công giữa dân ngoại, chúng ta bị dèm chê. Thời Phêrô cũng vậy, những người theo Chúa là khác, giống như ánh sáng bị bóng tối ghen ghét vậy đó. Những người tin Chúa thì không ăn ở như người ngoại thì bị người ngoại dèm chê như người gian ác. Cho nên bây giờ ông Phêrô nói rằng anh em đừng có lo, đó là cái thế gian tối tăm nó đi xuống, anh em phải đi ngược lại, anh em là như con cá sống phải đi ngược dòng, là anh em phải làm việc lành, thay vì việc làm dữ thì anh em làm lành, và người ta gian ác thì đừng có gian ác theo, mà mình phải là người công chính, mình phải sống như là một người sự sáng, người được cứu rỗi. Thì đây chính là cái thái độ tích cực cho chúng ta trong cuộc đời này, và chúng ta không có bị liên lụy hay là bị ảnh hưởng theo phe này theo phe khác, chúng ta chỉ đứng với Chúa mà thôi. Và lý do cuối cùng là hãy trung tín cho đến ngày Chúa thăm viếng, nghĩa là sẽ có một ngày mà Chúa trở lại để xét đoán thế giới này, một ngày mà sự công bình ăn ở, một ngày mà cái người lành thì được thương và những người dữ thì bị phạt. Thì đó là những cái thời kỳ mà mọi người đều sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời mới là đấng duy nhất công bình và có thẩm quyền cuối cùng để xét đoán mọi sự trên thế gian này. Tôi nghĩ rằng đây là cái bài học hết sức là quý nếu mà chúng ta ý thức được mình là ai và chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn như thế nào. À, thì Thảo có thể tìm thấy được một cái bài học nào về áp dụng cho đời sống chúng ta hôm nay dựa vào câu kinh thánh này hay không?
Dạ thưa mục sư, tôi thấy sứ đồ Phêrô đã nêu lên những nguyên tắc và sự dạy dỗ cho con cái Chúa thật là sát với là đời sống thực tế. Ông nói rằng phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại. Tức là dù dân ngoại có như thế nào, anh chị em là những người con cái Chúa phải ăn ở ngay lành. Chúng ta không có chọn lựa nào khác thưa mục sư. Chúng ta phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại. Và điều chúng ta làm đó để chi vậy? Để cho, ông nói rằng hầu cho là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác đã thấy việc lành của anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Tức là anh em phải sống ngay lành cho dù thế gian có tăm tối, có giông tố như thế nào, anh em vẫn phải sống ngay lành giống như một ngọn đèn hải đăng chiếu sáng vậy đó. Bởi vì một ngày kia, những người gian ác, họ ăn năn, họ muốn quay trở lại, thì họ thấy cái ánh đèn đó, họ thấy cái đời sống ngay lành của anh em đó, mà họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu bây giờ chúng ta cũng sống giống như họ, rồi một ngày kia họ muốn ăn năn trở lại với đời sống đạo đức với Đức Chúa Trời, thì họ đâu có thấy Đức Chúa Trời ở trên thế gian này nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời thể hiện, người ta không thấy Đức Chúa Trời, nhưng người ta thấy con cái của Chúa. Đó là những đại sứ, là những thầy tế lễ của Chúa trên đất. Cho nên mọi người cần phải ăn ở ngay lành là như vậy. Chúng ta không thấy người khác trở lại với Đức Chúa Trời liền ngày hôm nay, nhưng mà trong tương lai họ sẽ trở lại với Đức Chúa Trời.
Hay lắm. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng đến lúc chúng ta từ giã anh em với lời kết luận, bởi vì chúng ta còn có nhiều bài học khác nữa. Sau cái bài học này đó, ông Ferrer dạy chúng ta về bổn phận đối với các bậc cầm quyền. Sau đó là ông dạy về bổn phận đối với những người chủ. Rồi ông nói đến bổn phận trong gia đình, giữa vợ với chồng, thì rồi với xã hội, vân vân. Đây là những cái bài học rất là thực tế mà chúng ta có thể áp dụng. Câu kết luận ở đây là Ferrer nói rằng: vậy hỡi anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được cứu rỗi linh hồn. Tôi nghĩ rằng câu kinh thánh này là có áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay đó. Muốn sống một đời sống như là một người được lựa chọn, như một thầy tế lễ nhà vua, như một dân thánh của Đức Chúa Trời, thì anh em cũng phải từ bỏ những cái điều xấu để mặc lấy điều mới, từ bỏ những điều độc ác, gian trá, gian dảo, giả trá, lòng ghen ghét và những sự cầm rầm hay là những người nói hành nói xấu. Nhưng mà mình từ bỏ cái đó, mình phải mặc lấy lời của Chúa, là ham thích như là con trẻ mà ham thích uống sữa vậy đó, thì chúng ta sẽ lớn lên và kết quả là được rỗi linh hồn. Tất cả những điều này là một cái bài học rất quý cho những ngày mới, năm mới này. Và xin cảm ơn thầy Lê Minh Thảo đã cùng chia sẻ bài học hôm nay. Chúng ta sẽ lần lượt tiếp tục những cái bài học của thơ Ferrer trong những ngày sắp tới. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước trên mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới. Xin thân chào.
Xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và xin kính chào quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một mùa xuân an lành, vui tươi và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.
Đồng hương, Chúa Giêsu đã dạy người ta sống chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải có đức tin. Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và chúng tôi đang cố gắng giúp cho nhiều người Việt được nghe lời của Chúa để có đức tin. Có đức tin để được cứu rỗi linh hồn, có đức tin để tiếp tục sống hạnh phúc, có đức tin để vui hưởng những ngày trời trên đất. Chúng tôi không thể làm việc Chúa một mình. Chúng tôi đang cần sự hiệp tác của quý vị có đức tin. Cho đến nay, chương trình Tiếng Nói Quê Hương trên đài 1600 AM sáng thứ bảy hàng tuần đang được sự bảo trợ của các ân nhân có tên sau đây. Thứ nhất, Tiệm Phở Quê Hương. Tiệm Phở Quê Hương đang có mặt ở khắp các vùng Addison, Dallas, Allen, Frisco, Richardson, Irvine, Louisville, Virginia và Plano. Người liên lạc là anh Sonny Huỳnh, số phone 469-955-8888. Thứ hai, Trung tâm Phục vụ Chăm sóc Sức khỏe Tại gia Việt Well, 124 W Pioneer Parkway, Arlington. Người liên lạc là anh Tuấn, số phone 817-299-8888. Thứ ba, tiệm ăn TGB, The Times God's Blessing, ở 128 Southwest Green Oaks Boulevard, Suite 149 Arlington. Liên lạc anh Phát, số phone 214-549-6076. Đặc biệt, chương trình Tiếng Nói Quê Hương được thực hiện và duy trì bởi sự công tác lãnh đạo của Hội Từ Thiện Hướng Đi, một tổ chức bất vụ lợi đang hoạt động miễn thuế toàn quốc hơn 20 năm qua. Ngoài sự ủng hộ từ thiện, với Hội Từ Thiện Hướng Đi đều được miễn thuế hàng năm. Chúng tôi xin cảm ơn sự bảo trợ và hiệp tác của các ân nhân, và chúng tôi trông đợi thêm có nhiều ân nhân nữa để duy trì chương trình này. Chúng tôi luôn luôn được khích lệ bởi lời dạy của Chúa, và hãy vững vàng để rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng không có quả nam chúng Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúa Giêsu kêu gọi, ai có tai mà nghe hãy nghe. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Amen.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.